hai chiến hạm của Hoa Kỳ tuần này lần đầu tiên cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Hải quân Mỹ hôm qua cho biết tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain ngày 2 tháng 10 đã cập bến cảng nằm ở tỉnh Khánh Hòa. Hai tàu chiến này hiện ở Việt Nam để tham gia một sự kiện giữa hai nước có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016. Trên trang Facebook, nữ tổng lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận việc hai tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh, đồng thời nói rằng cuộc thao dượt trên được thiết kế nhằm tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin trên biển và củng cố quan hệ giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng địa phương. Theo giới quan sát, các động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hồi năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ấy là ông Leon Panetta trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới thăm vịnh Cam Ranh kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh nằm trong vùng biển chiến lược của Việt Nam hướng ra Biển Đông với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, đảm bảo đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình và ổn định. Đại tá Mỹ gốc Việt nói phụng sự Tổ quốc là một đặc ân. Một quân nhân gốc Việt mới chỉ huy tàu chiến Mỹ trong cuộc thao dượt hải quân với phía Việt Nam ở ngoài khơi Đà Nẵng, nói rằng phụng sự nước Mỹ là một đặc ân, đồng thời ngỏ lời cảm ơn người Việt ở mọi nơi đã coi ông là niềm tự hào. Đại tá Lê Bá Hùng cuối tháng trước đã đưa biên đội tàu khu trục số 7 của Mỹ tới Việt Nam tham gia cuộc giao lưu hải quân kéo dài nhiều ngày. Quân nhân này nói với VOA Việt ngữ qua email rằng thật là tuyệt vời khi trở lại Việt Nam và một lần nữa là một phần của cuộc giao lưu hải quân giữa hai nước cựu thù. Trong sự kiện thường niên có tên gọi Chương trình Giao lưu Hải quân 2016, theo Đại tá Hùng, đôi bên đã mở rộng các hoạt động trên biển bằng cách đưa vào chương trình một tình huống giả định phức tạp hơn nhằm thực hành bộ quy tắc ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển và thực tập tìm kiếm cứu nạn. Quân nhân này nói thêm xin trích, mỗi năm chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Hải quân Việt Nam để hoạch định một cuộc giao lưu mang lợi ích chung, cũng như tạo cơ hội xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau. Trong suốt 7 năm tiến hành cuộc giao lưu, theo Đại tá Hùng, chúng tôi đã khá quen thuộc khi làm việc chung với Hải quân Việt Nam cũng như Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, và điều đó đã cho phép chúng tôi hoạch định một cuộc giao lưu nâng cao hơn, và điều này sẽ giúp Hải quân hai nước sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác nhau trong khu vực. Khi được hỏi là cuộc thao dượt có liên quan gì tới những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông hay không, Đại tá Hùng nói rằng sự kiện thường niên này không liên quan tới bất kỳ sự kiện hiện thời nào trong khu vực. Ngoài biên đội do ông Hùng chỉ huy, các đơn vị của Hoa Kỳ tham gia đợt giao lưu này còn có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, lực lượng đặc nhiệm 73 và ban nhạc hạm đội 7 Orient Express. Tin cho hay, chương trình giao lưu hải quân 2016 giữa Việt Nam và Mỹ còn tập trung vào các hoạt động phi tác chiến cũng như tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng. Theo quân nhân Mỹ gốc Việt, sự kiện không chỉ diễn ra giữa lực lượng hải quân hai nước mà lính thủy Mỹ còn giao lưu với các em học sinh địa phương, dạy tiếng Anh, chơi trò chơi, ca hát và nhảy múa với các em. Theo phía Mỹ, chương trình giao lưu hải quân hiện nay gồm các hoạt động chung kéo dài nhiều ngày trên đất liền và trên biển đã được hình thành từ các chuyến thăm cảng Đà Nẵng của Hải quân Hoa Kỳ hơn 10 năm trước. Nhận định về tác động của sự kiện hải quân này đối với quan hệ Việt-Mỹ nói chung, Đại tá Hùng nói rằng việc lập kế hoạch cho cuộc giao lưu hải quân 2016 kéo dài gần một năm cho thấy tầm quan trọng mà Hải quân Việt-Mỹ đặt vào đó. Đại tá Lê Bá Hùng lần đầu tiên chỉ huy một tàu khu trục với thủy thủ đoàn 300 người tới Việt Nam hồi cuối năm 2009 sau khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận chức hạm trưởng. Quân nhân này sinh ra tại thành phố Huế và gia đình ông đã được tàu Mỹ vớt khi vượt biển đi tị nạn hồi cuối những năm 70. Khi được hỏi về chuyện nhiều người Việt ở cả trong nước lẫn hải ngoại, coi ông như là một niềm tự hào của người Việt. Đại tá Hùng nói rằng phụng sự Tổ quốc tốt đẹp cũng như lời chúc sức khỏe đối với họ.
Báo chí Việt Nam cho hay hôm 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến phát biểu chúc mừng Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một diễn biến đáng chú ý vì theo Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giám phận Vinh, đây là lần đầu tiên một chủ tịch cấp trung ương của Mặt trận Tổ quốc đến phát biểu tại đại hội của Hội đồng Giám mục. Ông Nhân cũng là ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực to lớn mang tính bao trùm trong hệ thống chính trị Việt Nam. Giám mục Nguyễn Thái Hợp lưu ý rằng trước đây thường là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm phát biểu tại một đại hội như vậy. Tin cho hay ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Việt Nam qua các thời kỳ, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng nói tuy có những lúc thăng trầm nhưng trước hết và trên hết, chủ lưu trong đồng bào Công giáo là tình cảm và lòng yêu nước dành cho Tổ quốc, cho dân tộc Việt Nam. Hoạt động của ông Nhân diễn ra vào lúc trong những tháng gần đây, nhiều giáo xứ ở miền Trung đã tiến hành biểu tình khiếu kiện do thảm họa môi trường của một nhà máy thuộc hãng Formosa của Đài Loan gây ra. Một vài cơ quan báo chí chính thống và một số người trên mạng xã hội đã chỉ trích các hành động này. Họ cũng công kích cá nhân một số linh mục, cho rằng các việc làm đó là lợi dụng tôn giáo gây ảnh hưởng đến xã hội và gây chia rẽ dân tộc. Về điều đó, Linh mục Nguyễn Thái Hợp nhận xét.
Đó là những cái con vải chính trị mà rất tiếc là trong thời gian vừa rồi thì nhà nước thì dùng những cái dư luận viên để nói những cái điều mà có lẽ không nên nói. Riêng đối với Nguyễn Thiện Nhân thì là một trong những con người không dùng những cái ngôn ngữ như vậy. Thì tôi thấy rằng hôm nay ông đến thì cũng nói lên cái tình nhiệt nhất, kêu gọi cái sự đóng góp, cái sự nối kết giữa các thành phần dân tộc, thì chúng tôi cũng đánh giá cao chuyện đó.
Ngài cho biết thêm là các giáo dân và hội đồng giám mục lâu nay vẫn tích cực đóng góp ý kiến vì sự tiến bộ của dân tộc và đất nước trong nhiều vấn đề xã hội chính trị quan trọng. Một trong những vấn đề đó là việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam, ngài nói.
Hội đồng giám mục đã chính thức góp ý khi mà nhà nước kêu gọi góp ý về Hiến pháp. Hội đồng giám mục cũng kêu gọi làm sao sửa đổi cái số 4 của Hiến pháp, và thay vì lấy cái lý thuyết Mác Lê làm cái kim chỉ nam, cái định hướng cho sự phát triển cũng như xã hội, thì lấy cái tinh thần dân tộc trở về văn hóa dân tộc. Thì cái chuyện đó đã phát biểu cách đây mấy năm thì hôm nay vẫn còn như vậy.
Nhìn về tương lai, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho rằng tiến trình dân chủ hóa, đa diện hóa của Việt Nam chắc chắn vẫn là một con đường dài thăm thẳm. Ngài bày tỏ rằng vì lợi ích và tiền đồ của dân tộc, các nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam cần lắng nghe ý kiến của những người Công giáo cũng như của mọi thành phần khác trong xã hội Việt Nam. Ngài nói,
để làm sao dân tộc được mở rộng hơn, đa diện hóa hơn, đa nguyên hơn, chắc chắn rằng những nhà lãnh đạo của đất nước, vì lợi ích của đất nước, vì lợi ích của giới trẻ, của những người Việt Nam, có thể quy tụ những người Việt Nam thuộc những thành phần khác nhau, thì phải biết là lắng nghe và đa diện hóa cái quan điểm của mình, cái nhìn của mình, ngõ hầu đất nước chúng ta đi vào với vận hội mới của nhân loại.
Đức cha nhấn mạnh rằng làm sao quy tụ được nhiều thành phần, làm sao kết nối được những quan điểm khác nhau là một trong những yếu tố quan trọng để đất nước thành công. Tiếp tục tin về Việt Nam, truyền thông của Việt Nam hôm 3 tháng 10 đưa tin Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã ra hai quyết định xử lý kỷ luật liên quan đến báo điện tử Petrotimes. Trong đó là một quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập của tờ báo. Quyết định nói ông Phong bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, cơ quan chủ quản của Petrotimes là Hội Dầu khí Việt Nam. Quyết định thứ hai của Bộ là đình bản tạm thời báo điện tử Petrotimes trong thời gian 3 tháng vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí. Tin cho hay, sau khi hết đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục xuất bản hay không. Nội dung của các quyết định cũng như báo chí chính thống của Việt Nam không nói rõ lý do cụ thể đằng sau việc cách chức và đình bản. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 10 đã có những tin đồn trên mạng xã hội về việc ông Phong bị kỷ luật vì báo của ông hôm 30 tháng 9 đã đăng lại một bài phỏng vấn blogger người buôn gió Bùi Thanh Hiếu nói về ông Trịnh Xuân Thanh. Blogger kể trên hiện đang sống ở Đức, được cho là nắm giữ nhiều thông tin về ông Thanh, người đang bị Công an Việt Nam truy nã do những sai phạm trong quản lý kinh tế. dư luận trên mạng xã hội cho rằng ông Phong bị cách chức do việc đăng bài đã làm ảnh hưởng đến một cuộc chiến giữa các phe nhóm trong chính quyền Việt Nam. VOA không thể liên lạc với ông Phong để được biết quan điểm của ông. Ngay cả khi không có sự kiện nêu trên, trong làng báo Việt Nam, ông Phong cũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi vì báo của ông và cá nhân ông bị cáo buộc thường xuyên tấn công các cá nhân có quan điểm cởi mở, cấp tiến về các vấn đề chính trị xã hội. Mặc dù vậy, nhà báo và nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang bình luận rằng việc nhà chức trách thu thẻ của ông Phong và tạm đóng cửa tờ Petro Times không phải là điều hay ho, bà nói.
Tờ báo chuyên đánh đấm và tấn công cá nhân rất là ghê gớm và các nạn nhân của nó đã nhiều lần lên tiếng kêu ca nhưng mà không có một cơ quan nhà nước nào xét duyệt đơn kiện của họ và nói chung là ông Nguyễn Phong và tờ báo của ông ta vẫn nhân tồn tại. Thế rồi đến khi mà họ đăng một cái bài liên quan đến đấu giá nội bộ thì ông lập tức là họ bị trừng phạt như thế. Thì tôi thấy rằng là danh dự nhân phẩm của những người dân thường ấy, nó chẳng là cái gì so với lợi ích của quan chức. Anh có thể đánh đấm các cá nhân ở Việt Nam, dân thường Việt Nam thoải mái thì chẳng sao. Nhưng mà đến khi anh động vào đánh đấm gọi là khai nhóm lợi ích đấy thì anh bị xử lý. Điều đó cũng là một điều rất là đáng buồn. Tôi thấy công lý ở Việt Nam không từ xa, không ai bảo vệ dân thường được.
Nhiều người cho rằng các quyết định kỷ luật kể trên là một ví dụ nữa về sự vi phạm tự do báo chí. Tuy nhiên, bà Trang nhận xét rằng ở Việt Nam có tự do báo chí đâu mà vi phạm. Bà nêu ra dẫn chứng rằng chính quyền, mà cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông, ngay từ đầu đã tự cho họ quyền cấp phát thẻ nhà báo. Nói cách khác là chính quyền chiếm lấy quyền của xã hội dân sự.